được việc này, muốn việc kia, để việc kia những việc nọ. Cho đến đổi tu hành cũng vậy, tiến được một mức, muốn tiến thêm nhiều mức nữa. Tham, bất túc không bao giờ nó nhận được đầy đủ hết rồi. Tâm tâm giả, thì khi nó chưa đi tới đến đó, nhưng mà nó nói rằng nó đã đến đó. Nó thành thì giả tâm. Tranh đâu đâu tranh kho vọng quả. Thì cái ước vọng quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều. Thì ở bên trong thượng trung hạ không có bao giờ hòa được. Rạn nứt do người tâm bất giác. Sự rạn nứt dẫn đến sân si, buồn tủi của nội tâm và sự rạn nứt. Ít nhiều chúng ta đối với người khác xấu, trong khi kiếp trong nội tâm của chúng ta bất an. Rồi bất giác không giác, không hiểu lấy ta là ai, không biết điều hòa. Ngũ tạng không biết điều hòa, ngũ quẩn. Cho nên mới sinh ra cái sự rạn nứt, sân si đối với thiên hạ, gây cấn đối với thiên hạ. Và do từ ở bên trong, nguồn gốc ở bên trong xảy ra, chứ không phải chỉ không ở bên ngoài nó đem đến. Nhiều người nói rằng tôi ngồi đó, tại sao ông Đông Tân chặt tôi, là ông phá tôi. Không, nó có nguyên do từ đầu cho tới cuối, nó đều có nguyên do tất cả. Chưa sai tự nhiên chuyển thanh đạt. Cho nên chúng ta tu ở đây là chúng ta sửa sai, chứ hay là sửa cho nó đi qua đúng theo cái lời nguyện. Ai cũng muốn thực thi cái từ bi bác ái, ai cũng muốn đem lại cái sự tốt lành cho mọi người ở xung quanh mình, ai cũng muốn hòa đồng với duyên đẹp của trời đất. Nhưng mà không chịu sửa cho nó tiến, lấy gì nó tiến? Cái sửa cho nó tiến rồi nó mới đúng cái sự ước nguyện của nội tâm nó. Đánh đổ cái trước lưu thanh, nó mới chuyển tới thăng đà, là mới đi lên cái chỗ dễ tiến, cái con đường tiến dễ dãi, không có bị trở ngại nữa. Tu hành vạn sự bỏ qua, ngoài đời toàn đạo phân xa hiểu rằng, chúng ta tu hành vạn sự, chúng ta nên bỏ qua. Khi mà bạn bỏ qua, nói bỏ qua, chúng ta đi cao hơn, nhẹ hơn, chúng ta mới chết được cái sự việc để trái và để mặt của sự việc. Chúng ta bỏ qua là chúng ta trong tạm thời không khá, không có khả năng hiểu biết nó, chúng ta không có nên đứng đầu vô để cho nó lôi cuốn. Khi mà chúng ta tu, chúng ta tự sửa đánh đổ cái bản tính tò mò sân si, thì chúng ta không có bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, là chúng ta bỏ qua. Ngoài đời còn đạo, ngoài cái bản thể này, ngoài sự nhiêu động đòi hỏi của cơ thể này, nó còn cái hoàn đạo là sự ý chí sáng suốt, tu lâu nó phát triển hậu quang ngay trong tim bộ đầu, xuất phát đi lên. Con xa thấy rằng mình ngồi ở đây, mình biết cái chuyện xa và mình hiểu phải sửa bằng cách nào để cho nó tiến xa hơn nữa. Chính ngay trong tim bộ đầu chúng ta là cái nơi gần nhất, mà chúng ta không có sửa, làm sao chúng ta hiểu xa được. Cho nên ngoài đời còn đạo, ngoài cái chuyện dữ động của thế gian, còn cái thanh điển sáng suốt, chúng ta có thể phân ra dữ dọc, dữ được cái chuyện của ta và dữ được cái chuyện con người. Phối hợp lại để tự chữa tự tiên. Chưa sai là việc tối cần, hòa đồng thiên hạ mở lòng rối ren. Chưa sai là cái việc tối cần, mỗi người phải tự chữa lấy, tự chấp nhận, tự nhìn nhận sự sai lầm. Bị lôi cuốn bởi sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tôi đã từng nói mỗi người đi đi, không phải là chúng ta hay hơn người ta mà đi chơi thiên hạ, qua đồng thiên hạ mở lòng rồi rèn chúng ta hiểu nhiều, liên kết với nhiều khối, biết được nhiều người, biết được vạn vật, biết được vạn linh. Do đó cái đó không khác chỉ chuyên để gọi cho chúng ta biết mở lòng sự rối ren của nội tâm. Thì tò mò đen tối, thì ích kỷ trong sự bất chân của nội tâm. Nhờ sự ảnh hưởng bên ngoài, chúng ta mới sửa. Và chúng ta không hòa đồng làm sao chúng đạt được cái ảnh hưởng đó. Cùng hiểu cái kích động và phản động của mỗi cơ giới. Bình tâm qua giải chẳng hèn, cơ trợ sẵn có ánh đẹp, rọi ban. Chúng ta bình tâm tu trong cái thanh tịnh, cái biển nó dồi dào xuất phát lên trên bộ đầu, lúc đó là nó tiến qua đi lên thì tự nhiên nó giải càng ngày càng rõ, không có còn hoang nhát nữa. Sự sáng suốt tiến tới sự sáng suốt lấy cái gì mà nhỉ? hèn nhát. Mà các bạn nuôi cái sự sáng suốt ở trong con tim, để đem giáng cấp nó xuống dưới đơn điệp, đó là nó hèn nhát. Nó luôn luôn thích ở trong cái bóng tối. Và bây giờ chúng ta đi lên cái ánh sáng, làm sao công khai hết được tất cả những chuyện gì đen ra đen, trắng ra trắng rồi, thì nó đâu còn cái sự hèn nhát nữa. Mà cơ trời sẵn có, ánh đẹp rọi ban, cơ trời thì sẵn có, ánh sáng đưa xuống đây thế gian hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, để rọi ban cho cái tâm trí chúng ta muốn tiến lên bậc nào thì tiến. Cho nên khi bạn tu, từ con tim bộ đầu nó rút đó, thì bạn thấy hàng ngày nó rút, mà mỗi ngày, mỗi tháng nó được rút khác hơn, nó nhẹ càng nhẹ hơn. Chúng ta có thể đo cái điện đi tới cái mảnh đất này, thấy ở bên trên nó rút khác, điện trên mảnh đất khác, nó rút khác. Thì đó, trong cái lúc đó các bạn mới thấy là các bạn đo cái duyên điểm của mảnh đất, rồi đó ngay lấy cái tung tin bộ đầu mà đo lượng, chứ không phải là dồn cái địa thế thế gian. Thì như mấy ông thầy phong thủy, ông dồn nơi là đông tây nam bắc đồ này kia kia nọ, rồi ông không có biết được cái thanh điển ở bên trên. Bởi vì thanh điển quá xanh mảnh đất phù xanh này, trong theo vẫn mảnh đất phù xanh này quá xanh cho thanh điển. Nhưng mà thanh điển luôn luôn làm chủ mảnh đất này. Nếu chúng ta muốn đo lường hiểu được cái sự phát triển tiến triển của mảnh đất này, chúng ta phải dùng cái trung tâm để phóng qua lên trên, lúc đó chúng ta mới hiểu cái mảnh đất này sẽ phát được bao lâu và sẽ bị vắng cái thanh điển bao lâu. Nhờ thanh điển mới tìm hiểu được cái phần thanh điển chiếu rọi cho mảnh đất này sang. Cho nên các bạn tu ở đây, các bạn không có học cái khóa thầy bói, không có học cái khóa gì hết. Nhưng mà lúc đó các bạn chỉ dùng có một cái phương tiện biến quang, các bạn có thể đi tới một căn nhà, các bạn đo lường, các bạn thấy cái nhà này phát hay là không. Nhưng mà tự nhiên do tâm bạn nói rằng nó không có thể nào phát triển. Từ lúc đó bạn chê nữa, bạn không chịu, nhưng mà sự thật bạn xem đúng như vậy. Nếu một cái phương tiện biến quang bộ đầu của bạn mở, thì bạn có thể soi bất cứ chỗ nào. Thì nhiều người thế gian họ lầm, suy đoán, để phương hướng để suy đoán. Nhưng mà có cái được, lại có cái không. Còn đằng này chúng ta đi tới, thì lấy cái phần thanh điển gọi, nó thuộc về siêu phạm, hóa giải, nó minh cảm, cái luật định hoa hoa sân sân, từ ở trên đưa xuống, để ban bố cho mảnh đất lên, tiến hay là lùi, mình biết được. Từ tâm tiến đến thiên đàng, giả tâm lộn xộn lại càng khổ đau. Tại chúng ta từ tâm, cái điển nó hòa đồng với tất cả, chúng ta phong phú rồi, mới đi từ bi hỷ xả được, tiến đến thiên đàng, bình tâm nhẹ nhẹ lấy cái phần thanh điển đi lên ở trên thiên đàng. Giả tâm mà lộn xộn lại càng khổ đau, chúng ta áp dụng cái từ bi bác ái, thì lúc nào chúng ta cũng ở cái phần nhẹ, chúng ta đi lên trên. Còn nếu mà chúng ta làm cái giả tâm, nuôi dưỡng cái giả tâm lộn xộn, thì càng ngày nó càng khổ đau. Vì tại sao nó cuốn cuồng thành một cục, nó đen tối, nó càng đen tối thêm. Đó là cái khổ đau không có lối thoát, không hiểu nguyên căn, không hiểu trời đất, không minh cảm chân lý, cái nguyên lý của vạn vật, nó đau khổ vì lý do đó. Thiên cơ tạo hóa nhiễm màu, nơi nào cũng sẵn có tạo chuyển thân. Thiên cơ tạo hóa nhiễm màu, nơi nào cũng có phần đất, cái phần thanh điển để giúp cho các bạn. Sẵn có tạo chuyển thân, nếu mà bạn mở cái thanh điển ở bộ đầu đi lên, thì tự nhiên vừa biết nó hút, nó đưa bạn lên. Rồi trước bạn chưa tu, mặt này sao nhau khó chịu, bây giờ bạn tu rồi, thấy con người bạn nó thanh thản vui tươi. Tư tưởng cũng khác nhau. Vì khi mình không biết việc đó mà có thể nói việc đó, nói cho đến mình sợ là cái gì, là cái phần thanh điển nó đi lên, thì cái sáng suốt nó qua giải, nó đưa xuống, nó chuyển qua, nó kích động cái âm thanh chúng ta mới xuất phát. Cho nên các bạn cứ thầm kính tu đi, tu rồi nó mở cái thanh điển, lúc đó bạn nói chuyện nó dễ dàng. Nhưng mà nói ra đối phương bạn nghe ta thông cảm, còn ta thấy cảm giác nó nhẹ nhàng. Tại sao nó nhẹ? Bởi vì hàng ngày cái luồng thanh điển của các bạn chỉ xuất phát đi lên, các bạn không có nói chuyện đem xuống, ép xuống, nghĩ lại, ôm lấy, không có gì đó.
Nhưng mà bắt các bạn mỗi đêm, mỗi sơ hồn, mỗi pháp luôn, nó xuất phát nó đi lên. Nó đi lên quen rồi, người thế gian người ta chưa có đi lên. Và ôm ấp nung nấu, đẹp ngang ở thế gian thôi. Cuối cùng trong cái sức hút của học trò. Và các bạn đạt được trung tâm mở rồi thì họ gần các bạn một chặp, họ thấy nhẹ nhàng. Là mình đã thường rút đi, mà họ hướng tới mình thì mình rút dùm cho họ. Hai bên đặt nhẹ, đồng tiên, cỡ mở. Cho nên những người tu ở đằng này, sau này đạt được cái thanh điển ở nơi quần rồi, nói chuyện với tất cả những người thường học chậm, họ thấy là dễ dãi lắm. Họ thấy là cỡ mở, họ mến cảm mình. Bên mê, bên giác lưỡng Phật, văn thân tự tiến tối cần, tiến qua. Cái bên mê và cái bên giác lưỡng Phật, hai phần rõ ràng. Bên mê là trong cái tâm tối, nó làm cho con người mê loạn. Còn cái bên giác đi tới cái sự sáng lạ, nó có hai phần, con minh có thanh trường. Dấn thân tự tiến tối cần, tiến qua. Chúng ta đã đành giáng xuống thế gian, nhập xác làm con người thì thế nào chúng ta phải bước qua cái bên mê để tới nơi bên giác. Mình tự tiến phải đi tới, phải chấp nhận cho nên ở thế gian những hoàn cảnh khổ gây cho tâm hồn cho bạn tối tâm, nhưng mà các bạn cũng chấp nhận đó là việc tôi phải đi, đường tôi phải tiến qua hết cái tối tâm, tôi sẽ đi tới cái sáng suốt. Cái chuyện đó tối cần tôi phải qua, tôi phải đi. Nhưng hậu tôi mới ảnh hưởng người khác được. Còn tôi khi người ta đi dùm cho tôi, không được. Còn người ta tiến dùm cho tôi cũng vẫn còn ở đây. Cho nên nhiều người cúng quải này như thế đủ thứ là muốn kêu thánh thần, dấn thân của đó làm việc kệ. Ngược lại để lợi dụng, lấy cái sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành làm việc kệ. Thì tự nhiên mấy ngàn năm sau tôi cũng vẫn còn ở vị chỗ đó thì yên thế kiến được. Rồi đằng ngược lại đằng này chúng ta làm, tự làm, chấp nhận. Tôi có cơ thể về hoặc tôi chấp nhận trong cái hoạt cảnh về hoặc. Trước kia tôi đã tạo cho tôi, bây giờ tôi phải chấp nhận. Chấp nhận hết rồi nó hết. Tôi sống với nó, tôi hòa đồng với nó, thì tự nhiên nó sẽ hết. Còn nếu tôi nghịch lại nó, thì nó chỉ có tăng gian thuật. Chúng ta thử dạy con, cha mẹ biết dạy con, tôi khuyên lớn con, cái gần gũi con, cái hòa cảm với con, hay đứa con nít nó thông minh. Nó nhờ đâu mà nó thông minh? Nhờ cha mẹ nó ở trong một cái tinh thần bình đẳng thương yêu, đem cái kinh nghiệm của cha mẹ truyền bá trực tiếp tới cho con. Thì càng ngày nó gần gũi mình, không học nhiều cũng học ít, thì tự nhiên nó tiến tới được. Còn ngược lại mà chúng ta lấy cái quái vườn cho bạn đè ép với con mình, thì không có bao giờ nó tiến. Nó ý lại, nó tưởng nó cha mình hay quá, sao cái gì để cho cha lo, mẹ lo, còn mình khỏi lo. Còn cái đằng này chúng ta đồng tiến với nó, để cho nó hiểu biết cái trách nhiệm nó, tự sửa chữa lấy nó, tự xây dựng lấy nó. Nó mới tiến độc như ta đã và đang tiến. Thì nó thấy nó cái tinh thần độc lập, tự tiến, minh cảm. Còn nếu mà chúng ta độc tài, xét rồi nó, một, nó sợ chúng ta, hai, nó ý lại, nó không có bao giờ tiến được. Cho nên tu cũng vậy, chúng ta phải tu tiến, tự tu tự tiến, không nên ý lại nơi truyền pháp, cũng chẳng ý lại nơi bản đạo, cũng chẳng ý lại nơi thần thánh. Những vị đó họ đã tự tiến tự đạt, thì bây giờ chúng ta phải tự tiến tự đạt. Tiến lên sắc giới lập đạo, không không tự tiến sơn hạ tự qua mà lên với sắc giới, tất cả ở bên trên chuyển qua qua sanh, ngũ sắc ngũ quan, nguyệt sắc nguyệt quan, chuyển qua xuống thế gian. Sinh ra cây cỏ vạn vật đủ màu đủ sắc, đủ cây chắc đắng mặn nồng. Chúng ta tiến lên cái chủ giới cái đó, chúng ta mới lập được cái đà tiến về cái không không tự tiến tới cái sắc giới, rồi hết sắc giới vượt khỏi đi tới cái không không tự tiến sơn hà tự qua. Bất cứ nơi nào chúng ta cũng phải vượt qua được, chứ không có cái nào như o tôi trước thì thấy cái núi tôi sợ, thấy cái sông tôi sợ. Sau này và các bạn xuất hồn được nuôi xong cũng chẳng có cái gì khó khăn đối với những người tu hành về pháp lý, xuất ra rất dễ dàng, chứ không có bao giờ bị trở ngại. Ngay ở trong căn nhà chúng ta cũng ly thai khỏi căn nhà. Hiện tại từ bản thể cho tới căn nhà vật chất này chúng ta cũng vượt khỏi đi được. Con hồ việc sông núi kia đâu có nghĩa gì. Thế gian thiên cảnh một mình bình tâm tự sửa mới là người ngoan. Lúc đó chúng ta đi được rồi, chúng ta hiểu thế gian thiên cảnh một ngàn, những cái chủ động của nó là thanh khí điển qua thân vạn vật, là chúng ta thừa tiếp được cái phần thanh khí điển tiến lên cái thanh khí thông động ở bên trên, thì mình tâm tự sửa. Lúc đó chúng ta thấy tiền kiếp sai lầm mấy ngàn năm, mấy trăm năm, nhiều người cũng đã và đã sai lầm như chúng ta. Chúng ta dựng cái bình tâm, không có bị ngoại cảnh lôi cuốn nữa, tự sửa mới làm được ngoan. Lúc đó mình biết phải làm sao cho ta nhân hậu anh nhận được không? Không có nên nói tôi đi làm cho thiên hạ thì tôi được cái gì, tôi làm cho thiên hạ thì tất cả trong cái lợi dụng lôi cuốn thì trở lại cái đường lối tham sân, nhưng mà tôi cũng bao giờ tôi tu được. Nhiều người tôi mới làm phước, làm phước, làm phước, làm phước, rốt cuộc là cái tham nó trở về mình. Ban đầu thì phổ biến nói hay lắm, nhưng mà sau này bị lợi dụng bởi một khối tham. Cái khối tham nó nhiều, ma nhất tưởng, Phật nhất thích, rồi nó lôi cuốn mình. Đâm ra cái gì họ cũng làm sẵn cho mình ăn, thấy sướng quá, mình khỏi làm. Thì cái tham đó nó bộc lộ mình. Ăn của chúng sanh không có làm việc gì hữu ích của chúng sanh, và cũng chẳng có gì hữu ích cho ta. Sống trong cái ý lại thì tưởng được Chúa Phật cho chúng ta không sai lầm. Cho nên cái giờ phút cuối cùng ăn năn làm buồn. Còn cái đằng này chúng ta không có tự lực căn sanh, tận dụng cái thanh khí điển của ta để khai thác cái tiểu thiên địa này, từ ngũ tạng đến ngũ quận, hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, cho nó hòa cảm tam giới, thì nó mới hòa đồng bên trên. Lúc đó chúng ta càng một cặp gắt gao, cặp sứa cứa, thấy cặp tu cặp khó, phải lo tiên. Chứ không phải là mình làm cái gì hữu ích ở thế gian, tất cả trời đất đã sắp đặt, thôi địa tiên đã làm, con người chẳng làm được cái gì cho con người hết. Mà chỉ gây ra cái sự tham lam, tham sân của con, bày cái đàn kế này mưu kia, rất được rồi, gây cái sự lộn xộn cho ta trước, nhưng hậu cho người con. Ngủ không yên, ăn không ngon. Ở thế gian họ nói bằng hy sinh, nhưng mà hy sinh thật là hy sinh, rất được rồi. Ta cũng chẳng còn gì, mà thiên hạ cũng chẳng được cái gì. Cho nên cái phương pháp công phu này, mỗi người phải trở lại vị trí của người, để khai thác lấy người. Ngoài cái cơ thể này, người còn hồn và vía là vĩnh cửu bất diệt, bất cứ tôn giáo nào chứng minh là hồn bất diệt. Tại sao chúng ta không trở về quê từ trong cụ của chúng ta, một cái kho vô tận để dành sẵn cho mọi phần hồn được hưởng, mà sao không trở về? Chúng ta cần đi trong cái thanh tịnh, chúng ta đặt tất cả một quốc gia một tu trong rừng rú, bao nhiêu thú vật đi dành dịch món ăn, dành dịch ngôi thứ để mạnh thiết yếu. Nhưng sao nào không cần đến chuyện này, chỉ lấy cái từ tâm sửa chữa, tự nhiên hậu ảnh hưởng lần lần nó phải quy theo này. Thì suy nghĩ cũng vậy, ngài bị đóng đinh, ngài bị uy hiếp, ngài bị đánh đập, ngài bị gì cất hình, nhưng mà ngài cũng vẫn làm thinh. Bởi vì tất cả mọi người phải trở về với điểm thanh định của họ, chỉ có ai chạy khỏi cái điểm đó. Nhưng mà khi mà ngài đạt rồi, ngài được chắc chắn rằng ngài phải nắm giữ cái bất động để ảnh hưởng cho những người kế tiếp ở sau này. Nhưng những người động một thời gian rồi, nó tự suy nghĩ rất rõ ràng cái tuổi tác nó không chọc hết. Tôi đã từng nói 20 tuổi khác, 40 tuổi khác, sau 10 tuổi khác, 80 tuổi khác. Mỗi 20 năm con người nó thay đổi hoàn toàn. Nó thấy nó khao khát cái thanh định, cái thực sự động loạn chẳng đi đến đâu. Cho nên chúng ta tu ở đây để sửa mình và tận dụng cái năng lực hiện có của mình, để cái quyền điển khai thác cái lượng thanh điển của ta để tiến đầu với tất cả. Nhưng chúng ta sao cũng có ai sai, cho nên không thích nên tham lam rồi bị ngoại cảnh lôi cuốn, thì sống ở trong cái lầm than, trong lầm than, sống ở trong lỡ khóc lỡ cười, gây rối loạn và đau khổ cho nội thân. Thì chúng ta đã có cái ảnh hưởng tốt của cả Phật, của Chúa, của Đức Mẹ, của tất cả những đấng trọn lành đã cho chúng ta có một con đường sáng suốt chính ngài đã và đang tiến. Tại sao chúng ta bị tham lam của cải thế gian, nó tự gây rối ren cho tâm hồn, làm cho chúng ta bất ổn. Phật tiên trung tiến một đạo, từ bi hữu xã mở mặt giác thắng. Đó, khi mà Phật tiên tu con người mà tiến tới Phật tiên rồi, trung tiến một đạo, nó cũng là đi trong thanh tịnh. Làm sao có chiến tranh? Từ bi hữu xã mở mặt giác thắng, lúc đó như phong phú rồi, mới đưa cái luồng thanh tiến để mở tâm trí cho những người mê mụi tại thế. Người đời mơ loạn xa hoa, tu không thấy tiên cũng là tham sân. Người đời ở thế gian nó mê loạn xa hoa, đòi hỏi ngoại cảnh quá nhiều, cái này đẹp, cái kia đẹp, cái nọ đẹp, mà nó không biết cái đẹp đó nó rước đi chừng nào, thì trầm chất trên đầu óc nó, trầm chất trên tư tưởng nó, trầm chất trong cơ thể nó, xâm nhập vào ngũ tạng nó không biết. Tu không thấy tiên cũng là tham sân. Mình tu mình thấy hoài thấy không tiên là tại vì mình tham sân trí tự. Người vi tử mà mình tham sống sợ chết, làm sao tiến? Ta tôi trở về với phần hồn, nhưng mà cái tin trở về với bản thể, đi lưng rồi. Đậm tức là sợ, nghe người ta nói câu này sợ, nghe người ta nói câu kia sợ. Người này vi hít không được, người kia vi hít không được. Không có chủ trương gì hết. Cho nên như vậy đó, lý do mà tham sân vi tử là tham sống sợ chết. Nuôi dưỡng cái bản thể, không có thể chuyên đầu ở thế gian này. Cho nên con hoài cũng không thấy tiên. Cho nên ta phản tu trong cái giờ thiền, trong cái mê, bạn có cái tỉnh, bạn quên cái giờ bạn không tu. Bạn không có biết bạn còn ở thế gian nữa. Bạn có chấp mê bất cứ một cái việc gì. Mà hỏi bạn làm sao cho nó bớt vọng động. Trước kia bạn đã vọng động, bây giờ bạn sơ hồn thì nó thấy nó càng vọng động thêm. Nhưng mà cái vọng động đó một thời gian nó sẽ dọn ra khỏi tư tưởng của các bạn. Bạn làm pháp luân, bạn thấy cũng nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ lúc ban đầu, rồi sau này bạn làm cho nó đưa qua. Ngũ tạng, khai thông, ngũ quẩn khai thông, thì nó hòa đồng, nó kích thúc bên trên, nó rút đi lên, nó phân tán cái vọng động. Vọng động là rối cục nó mới vọng động, rồi chúng ta phân tán ra, không còn vọng động nữa. Trong lúc đó nó thấy ngoài cái thế giới này còn, thế giới ngoài cơ thể này cũng còn cái biến hết. Chủ trương, giám đốc cái cơ thể này. Trong cái cơ thể này chỉ quyền giám đốc cái tâm hồn, thì lúc đó nó đâu, nó có tham cái bản thể này, nó phải tham nuôi cái bản thể này từ từ ở thế gian đâu, thì tự nhiên nó không có tham sân và nó cũng bất thiện chứ. Thì lúc đó cái tâm nó lúc nào cũng bình thản, nó thấy cái hồn nó bất diệt. Cho nên những người tu đạt tới cái nhẹ nhàng thì người lúc nào cũng vui, bất cứ ở trước cái nghịch cảnh nào. Nên Phật lập luận sớ thanh, tu không tự tiến, tự hành như không. Mà cái miệng thì nói đủ thứ hết, chuyện nào cũng dựa vô nói. Dựa lý ông Phật nói, dựa lý ông Thánh nói, dựa đủ thứ. Chuyện này chuyện kia nói, bày biểu đủ thứ hết, lập đi lập lại hoài. Nhưng mà tu không tự sửa tự hành, không chịu tu cho mình. Mà kêu thiên hạ tu hoài, nên chịu tự tu. Thì nó cũng như không. Làm vô ích. Cho nên chúng ta ở đây cần cái thực hành. Tôi đã nói lý thuyết đầy dở. Bạn sách ngàn bạc cộng, bạn mua sách vở, bạn đọc hoài đọc không hết. Ông nào nói cũng hay, mà hay sự thành công của ông. Còn đằng này chúng ta làm sao cho tôi đạt được sự thành công? Làm sao chúng ta cởi mở, nhẹ nhàng hơn người khác, nhưng hậu cái hành động mới ảnh hưởng người khác. Người ta lộn xộn, tham sân, cuốn cuồng, rốt cuộc bị lợi dụng, bị đau khổ, tâm hồn bất ổn. Rồi cứ hỏi tại sao trời đất không có công bình, giúp kẻ này giàu để cho tôi nghèo, và không biết cái tâm hồn của tôi nuôi dưỡng cái tham sân quá độ. Người đời họ khao khát cái từ bi bác ái, mà mình ngược lại mình tham sân. Ai chơi với mình? Độc tài ai chơi với mình? Thì tự nhiên ai cô lập? Mình tự mình cô lập hơn. Nhưng mà không hay. Thì đối thừa thần thánh, đối thừa bạn bè, đối thừa việc này việc kia việc nọ, thì gây sự đau khổ cho ta.
Cảm ơn các bạn.